Chương 48. Đang phát triển. Chương 48. Đang phát triển, cầu truy đọc. Sáng sớm hôm sau. Luyện công buổi sáng về sau. Cung trưởng Vũ mang theo một chương tràn ngập văn tự giấy cói, đi tới trong thôn tâm bố cáo có chỗ. Hôm nay phải công bố tin tức chính là thẻ căn cước cùng quê quán quản lý biện pháp, cùng số lượng lớp học. Dưới đài đứng đại lượng khăn vàng quân, cùng một phần nhỏ lao công. Nhưng là hôm nay công bố tin tức kỳ thật đối với đại đa số khăn vàng quân cùng lao công mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao khăn vàng quân cùng lao công, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới từ nơi này địa phương chạy trốn các loại, cho nên kỳ thật đi tuần cùng ra vào đăng ký không có ý nghĩa quá lớn. Mà thẻ căn cước cũng chính là một cái chứng minh. Lần này thông tin bên trong, chân chính hấp dẫn đại bộ phận người chính là số lượng lớp học. Lúc này cung trưởng Vũ đang đứng tại bố cáo có chỗ, nói đến đây một lần số lượng lớp học quy hoạch. Chư vị, lần này Bộ Giáo dục cùng Lao động Bộ hợp tác số lượng lớp học chủ yếu có hai cái ý nghĩa, một là vì trợ giúp chư vị quen thuộc loại này tên là chữ số Ả Rập thần giới số lượng. Nói cung trưởng Vũ lấy ra một trương giấy cói, ở đó ố vàng trên trang giấy viết một chút siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu. Vật này chính là chữ số Ả Rập, so với chúng ta sử dụng truyền thống số lượng càng thêm ngắn gọn, đây cũng là về sau chúng ta số lượng lớp học sẽ dạy học tri thức. Dưới đài cả đám mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng là đại đa số khăn vàng quân nghe nói đây là thiên lão gia ban thưởng pháp chi vật sau, vẫn là vang lên một trận reo hò. Cung trưởng Vũ ép tay ra hiệu cả đám yên tĩnh chút sau, nói tiếp tiếp theo hạng. Mà số lượng lớp học mục đích thứ hai chính là bồi dưỡng được một nhóm trưởng phòng, mà một nhóm này trưởng phòng sẽ bị phân công nhập các bộ bên trong, này mỗi ngày tiền lương là 12 mai cống hiến tệ. Lời này vừa nói ra, đừng nói lao công, đại bộ phận khăn vàng quân đều ngồi không yên, 12 mai cống hiến tệ tương đương với bọn hắn tiếp cận 3 ngày cơm nước. Cho nên giới đại lập tức lâm vào một mảnh trong hưng phấn, nhưng cung trưởng Vũ về sau nói lời lại cho đại bộ phận lao công dội lên một chậu nước lạnh. Chỉ là, lần này số lượng lớp học chỉ cho phép thông qua biết chữ lớp học cuối cùng khảo hạch trở thành công chức nhân viên tham dự. Lập tức một đám lao công thích thú xuống dưới không ít, biết chữ lớp học cùng công chức thân phận, từ bọn hắn nhập khăn vàng quân ngày đầu tiên bắt đầu liền không để ý qua. Lao công chung, tham gia người ít càng thêm ít. Mà liên tại bộ phận này nhân chung, trước mắt đại bộ phận liền miệng mấy chữ đều khó khăn. Bố cáo có chỗ, cung trưởng Vũ thấy mục đích đã tới, liền mở miệng lần nữa. Nhưng là, lần này số lượng lớp học sẽ tại nửa năm sau chính thức tổ chức. Này quyết nghị cũng là ta cùng Âu Dương Bộ trưởng thương lượng sau kết quả, hai người chúng ta đều hy vọng có thể cho lao công nhóm một cái cơ hội. Cho nên nhân đây chỉ hoãn nửa năm. Nghe vậy khăn vàng quân ngược lại là không có gì không hài lòng. Dù sao Âu Dương Thiên cùng cung trưởng Vũ là khăn vàng quân trung danh vọng cao nhất hai người. Hai người này thương thảo ra tới kết quả làm sao có thể có vấn đề, mà lại nghe vào cũng xác thực công bằng. Nhưng tin tức này lại tại lao công trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn rất khó nghĩ đến, cung trưởng Vũ thế mà lại vì lao công mà cố ý trì hoãn thời gian. Nhưng ở cảm động qua đi, đại đa số lao công trong lòng y nguyên không quá muốn tham gia. Bởi vì bọn họ suy nghĩ kỹ một chút sau phát hiện, hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn no, thời gian làm việc cũng bất quá 4 canh giờ. Có vẻ như 12 mai cống hiến tệ cùng bản thân cái này mấy cái cống hiến tệ không có khác nhau quá nhiều. Bất quá trong này cũng có một nhóm người khác nhìn thấy cơ hội, khăn vàng quân hôm nay có thể để cho thông qua số lượng lớp học lao công làm trưởng phòng. Ngày mai là không phải liền có thể leo đến vị trí cao hơn. Màn hình bên ngoài, Trần Minh nhìn màn ảnh hạ cái này chúng sinh muôn màu, khóe miệng có chút giơ lên, mà trong lòng cũng làm tốt xuống một bước dự định. Trần Minh rất rõ ràng, hiện tại cống hiến tệ không hấp dẫn người, là bởi vì cống hiến tệ sức mua quá thấp, cho nên là thời điểm tăng lên cống hiến tệ sức mua. Nhưng là làm sao tăng lên đâu? Tơ lụa những này xa xỉ phẩm lao công cũng không dùng được a. Đông nhiên Trần Minh nghĩ đến một cái xã hội hiện đại, đại đa số người đều hy vọng có được một vật phòng ở, về sau chờ Vương Dịch Chi bên kia đem xi măng làm ra đến, ngược lại là có thể tại khăn vàng quân trung làm bất động sản. Nói Trần Minh lại nhìn một chút khăn vàng quân trong doanh địa, xác nhận đại đa số khăn vàng quân thành viên ở đều là lều vải sau, trong lòng quyết định cái chủ ý này. Có cái gì so để một đám trôi giạt khắp nơi người, ở lại một tòa ấm áp căn phòng lớn còn có lực hấp dẫn đâu. Hạ quyết tâm sau, Trần Minh tiếp tục xem hướng màn hình đột nhiên, hắn nhìn thấy một màn có chút chuyện thú vị, khóe miệng có chút giơ lên. Chỉ thấy trong màn hình, tại cung trưởng Vũ đã nói xong hôm nay trong thông báo cho sau, mới có một số người khoan thai tới chậm, những người này đa số đều là lao công. Dù sao sẽ ở mới vừa buổi sáng lựa chọn tới trước nhìn tin tức, mà không phải trực tiếp đi ăn điểm tâm lao công nhân số vẫn tương đối thiếu. Trần Minh chính nghi hoặc những này liền lời không nhận biết lao công nhóm, làm như thế nào nhìn thông cáo lúc. Hắn liền thấy, một cái ngoài miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó khăn vàng quân binh sĩ, hướng phía bên này đi tới. Cái kia khăn vàng quân binh sĩ đầu tiên là từ mỗi cái lao công trên tay tiếp nhận một mai cống hiến tệ, tại đếm thấy chủ đủ rồi 10 cái đi liền thượng cáo bày ra cổ trước, bắt đầu thuật lại lấy vừa mới cung trưởng Vũ đã nói. Thậm chí còn có thể trả lời những cái kia lao công nhóm vấn đề. Một màn này nhìn Trần Minh có chút cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không nghĩ tới tại khăn vàng quân trung thế mà thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này sản nghiệp. Nhìn qua không phải theo đầu người thu phí, mà là theo số lần thu phí sao? Cũng là dạng này một đám lao công mỗi ngày mỗi người đổi lấy ra một điểm, cũng sẽ không ngại quá đắt, ngược lại là có chút đầu óc buôn bán. Bất quá Trần Minh nhìn trên màn ảnh cho thấy tin tức có chút tiếc nuối tính danh, Tịch Đại Đinh, nghề nghiệp, không, tín ngưỡng, Thiên Lão gia. Dạng này cũng không có phát động nghề nghiệp thu hoạch được điều kiện sao? Nói đến cái nghề nghiệp này thu hoạch được rốt cuộc là tình huống gì? Kể từ khi biết có thể từ có nghề nghiệp trên thân người, được đến một chút chính bọn hắn cũng sẽ không siêu năng lực sau, Trần Minh vẫn đối với lần này rất nghi hoặc. Bất quá cho tới bây giờ đối với vấn đề này, Trần Minh cũng không có phát hiện cái gì đầu mới mới. Trước để Lý Thủy Ngư bồi dưỡng đám kia ngư nông bên trong, đã có không ít người thủy tính so Lý Thủy Ngư còn mạnh hơn, kết quả vẫn là không có cá nông nghề nghiệp xuất hiện. Cho nên nghề nghiệp hẳn là cùng một người làm một nhóm, làm tốt bao nhiêu không có quan hệ. Trần Minh có chút không hiểu, bất quá Tịch Đại Ninh cuối cùng chỉ là một ví dụ, kỳ thật khăn vàng quân chút người này, đối với toàn bộ Càn Nguyên mà nói đều rất ví dụ. Vẫn là về sau nhìn xem càng nhiều án lệ rồi nói sau. Nghĩ đến Trần Minh đem thị giác xê dịch đến địa phương khác, tại điểm tâm qua đi, cung trưởng Vũ liền mang theo lao động bộ một đoàn người, trong thôn tâm thiết hạ một chỗ cái bản. Buổi sáng tại tuyên bố thẻ căn cước cùng quê quán một chuyện sau, cung trưởng Vũ liền báo cho các bộ trưởng phân lượt mang người chỗ này tập hợp làm thân phận tin tức đi vào. Mà về phần trên núi trong doanh địa thợ mỏ, cung trưởng Vũ cũng phái lao động bộ người quá khứ, một nhóm kia lao động bộ nhân viên đem làm cơ sở phân bộ ở lại nơi đó, phối hợp nơi đó quản sự phòng lý các loại vấn đề. Nhìn xem khăn vàng thôn hết thảy đều phát triển ngay ngắn rõ ràng, Trần Minh điểm kích thời gian gia tốc. Nương theo lấy từng ngày trôi qua, đến trong thôn tâm nhân viên cũng càng ngày càng ít. Mà tại một tuần sau, quê quán ghi vào đã cơ bản hoàn thành. Mà khăn vàng trong thôn cũng nên đón một vị khách nhân. Nguyên Hồng Tặng Đông cuối cùng đã tới. Chương 49. Giải phóng nữ tính sức lao động, thăng cấp khăn vàng quân tiêu phí nhu cầu. Chương 49. Giải phóng nữ tính sức lao động, thăng cấp khăn vàng quân tiêu phí nhu cầu. Nguyên Hồng rốt cục mang theo Đông đến đây, cũng kém không nhiều này mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Màn hình bên ngoài, Trần Minh khi nhìn đến Nguyên Hồng sắp đến khăn vàng phía sau thôn, liền giải trừ thời gian gia tốc. Xuống một bước kế hoạch, Trần Minh chuẩn bị để cung trưởng Vũ phối hợp Âu Dương Thiên cùng một chỗ tiến hành đối với Trần Minh mà nói, cung trưởng Vũ thân là khăn vàng quân thủ lĩnh, nhất định phải tận khả năng ngay lập tức tiếp nhận tân tiến nhất tư tưởng, đây cũng là vì cái gì nữ tính biết chữ lớp học cùng phụ nữ sức lao động giải phóng. Hai chuyện này Trần Minh chậm chạp không có dẫn nguyên nhân, chủ yếu là cung trưởng Vũ khoảng thời gian này quá bận rộn. Lại là tìm than đá lại là hộ tịch đi vào, bất quá cũng may hắn hiện tại làm xong đối với lần này mới phát triển kế hoạch, Trần Minh chuẩn bị đem chia làm 3 bước đi đánh trước phá tư tưởng công xưởng, đang giải phóng sức lao động, cuối cùng cải biến khăn vàng quân tiêu phí quan niệm. Nghĩ đến, Trần Minh liền bắt đầu tại bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ. Muốn giải phóng phụ nữ sức lao động, đầu tiên liền phải từ tư tưởng nhúng tay vào. Hiện tại toàn quân trên dưới phần lớn đều là tư tưởng phong kiến, cũng chính là đều cho rằng nữ tính sức sản xuất thấp, nữ tử không tài chính là đức, cùng hắn ra ngoài làm việc không bằng ở nhà làm nghề phụ, sinh hoa mang hải tử. Cho nên đầu tiên đến cho nữ tính một cái cùng nam nhân đồng dạng, bình đẳng làm việc quyền lợi mới được. Điểm này, Nguyên Hồng đưa tới Đông, cùng Trần Minh về sau chuẩn bị chế tạo xưởng thủ công vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá dù cho dạng này, ở nơi này trong đó cũng vẫn tồn tại nhất định vấn đề, đó chính là cống hiến tệ sức mua không đủ đến mức hiện tại khăn vàng quân trung, một gia đình chỉ cần nam nhân lao động liền có thể cho ăn no cả nhà. Cứ như vậy nữ tính kiếm tiền phụ cấp gia dụng chuyện này cũng không có cần thiết, cho nên vẫn như cũ chưa nói tới, triệt để tiến hành giải phóng nữ tính sức lao động, làm cưỡng chế biện pháp. Hơi suy tư, Trần Minh phủ quyết đi ý nghĩ này, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Trần Minh càng nhiều hơn chính là hy vọng thông qua từng bước một dẫn đạo, khiến mọi người dần dần tiếp nhận lập tức chính sách. Nếu không giờ đúng chính sách phúc lợi phụ cấp, đang nhìn lúc trước tiên đạo tôi diễn, cùng đánh giá một chút trên thị trường mối giá sau, Trần Minh quyết định cho cống hiến tệ tăng thêm một cái mới chức năng, hối đoái đồng tiền bạch ngân. Bất quá cái này chính sách khẳng định không thể chỉ nhằm vào nữ tính, bằng không chắc chắn sẽ sớm mấy trăm năm bước lên nam nữ đối lập. Mà tại một phen suy tư sau, Trần Minh quyết định đem cái này chính sách cùng một cái mới phương án đặt chung một chỗ. Mà cái kia phương án chính là nhân viên gương mẫu phương án. Chỉ có tại mỗi tháng bị bình chọn vì nhân viên gương mẫu sau, mới có thể cầm cống hiến tệ đi hối đoái tiền bạc. Tại Trần Minh suy nghĩ chung, cái phương án này chỗ tốt có hai cái thứ nhất là có thể tích cực kéo theo hiện tại lao công chức nhóm làm việc nhiệt tình. Cái thứ hai chính là có thể giải quyết giữa nam nữ hoạn quả không hoạn đều vấn đề. Bởi vì nhân viên gương mẫu phân phối là theo lệ môn tiến hành bình chọn, nói cách khác mỗi tuần sẽ sinh ra 5 cái nhân viên gương mẫu, thêm 4 cái dạy tác phường nhân viên gương mẫu. Mà Trần Minh cho rằng, thời đại này dưới nam nhân, chỉ sợ rất khó bỏ đi tôn nghiêm chạy tới xưởng dệt cùng một đám nữ nhân làm việc, đoạt nhân viên gương mẫu. Cứ như vậy, mỗi cái chu liền tất nhiên sẽ xuất hiện 4 tên nữ tính nhân viên gương mẫu, tăng thêm mỗi cái xưởng thủ công nhân số không nhiều, một cái cũng liền khoảng 50 người. Cho nên dưới loại tình huống này, đại bộ phận nữ hẳn là đều sẽ cân nhắc đi thử một lần. Nhưng là muốn đi xưởng thủ công còn có một cái điều kiện tiên quyết, bên trên biết chữ lớp học, cứ như vậy cũng liền lập tức giải quyết hai vấn đề. Mà sở dĩ là mỗi tuần một lần bình chọn, là bởi vì Trần Minh muốn làm ngày nghỉ cùng khăn vàng quân quẩy bán quả vặt. Hắn muốn để đại đa số người nhìn xem nhân viên gương mẫu cầm tiền, đang nghỉ ngơi trong ngày trừ ăn ra cơm no bên ngoài, có thể vượt qua thư thích hơn sinh hoạt. Thậm chí chỉ cần giao phó tiền đi lại dùng, muốn đi huyện thành đều có thể, Trần Minh cũng không tính ở phương diện này làm ra hạn chế. Bởi vì hắn muốn đem khăn vàng quân bên trong quầy bán quả vật từng bước một phát triển, thẳng đến biến thành một đầu hoàn chỉnh thương nghiệp đường phố, đây cũng là tại vì về sau thương nghiệp hình thức trải đường, cho nên đang hấp dẫn lực bên trên nghiền ép một cái tuần diệt huyện thành chỉ là bước đầu tiên. Mà mục đích làm như vậy, chính là vì từng bước thăng cấp khăn vàng quân tiêu phí nhu cầu. Như vậy, liền phải đi điều tra thị trường, phải đi điều tra một cái trên thị trường được hoan nghênh nhất thương phẩm là cái gì, cùng đương thời trào lưu ẩm thực. Sau đó từng bước huyết trương quầy bán quả vật biến thành thương nghiệp đường phố, chỉ có đang hấp dẫn lực bên trên lớn hơn tuần diệp huyện thành mới có thể để cho đại bộ phận nhân viên gương mẫu trong bọc tiền một lần nữa lưu về khăn vàng quân trung. Còn có chủ yếu nhất chính là nhờ giúp đỡ. Nhờ giúp đỡ là một môn rất trọng yếu hoạt, bởi vì Trần Minh biết nếu như không nhờ làm hộ, chỉ sợ dù cho quầy bán quả vật xuất hiện tại lúc đầu cũng đại đa số người chịu đựng không tiêu phí, bởi vì không có cái này tiêu phí quen thuộc. Tại một phen định ra về sau, Trần Minh một lần nữa chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ sau đem tuyên bố phát cho cung trưởng Vũ cùng Âu Dương Thiên. Vương Dịch Chi trong nhà, cung trưởng Vũ nhìn trước mắt mấy quyển giấy sổ cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nhân khẩu tổng điều tra cùng hộ tịch ghi vào rốt cục làm xong, đang nghỉ ngơi một hồi thời điểm, đống nhiên trong đầu vang lên mơ hồ thanh âm. Cơ hồ là một mấy mắt, cung trưởng Vũ liền đứng lên, nhìn về phía Thiên lão già miếu, trên mặt đều là thành kính chi sắc. Nhưng lần này thiên ý cung trưởng Vũ lại cảm giác, bản thân giống như nghe không hiểu nhiều lắm dáng vẻ. giải phóng phụ nữ sức lao động, duy trì nữ tính gia nhập biết chữ lớp học học tập, chế tạo thương nghiệp đường phố, cống hiến tệ vàng bạc hối đoái, đủ loại từng nghe cũng không có nghe qua từ ngữ hiện lên trong đầu. Cung trưởng Vũ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Nguyên lai Âu Dương Tiên Sinh cũng thu được này thiên ý. Tại đem Nguyên Hồng phải tới tin tức, nói cho binh sĩ, để này hảo hảo tiếp đại sau. Cung trưởng Vũ vô cùng lo lắng chạy tới bộ giáo dục. Một bên khác, Âu Dương Tiên tình huống ngược lại là so Cung trưởng Vũ rất nhiều. Hắn những ngày này vốn là một mực tại nghiên cứu, như thế nào đem lúc trước thiên ý, dùng càng thêm thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích cho người khác. Cho nên cũng có thể rất nhanh lý giải ở trong đó ý nghĩa, càng là minh bạch ý tứ trong đó, Âu Dương Tiên thì càng chấn kinh. Ngàn năm không có chi mới sách, đây là ngàn năm không có chi mới sách. Ở nơi này đầu thiên ý chung, Âu Dương Thiên nhìn thấy nhiều nhất chính là cải biến cực lớn, trong lịch sử bất kỳ lần nào biến pháp đều không thể so sánh cải biến. Bởi vì Thiên lão gia muốn giải phóng nữ tính, tăng lên nữ tính địa vị đây là đang bất kỳ một cái nào vương triều bên trong, dù là lại tài đức sáng suốt quân vương cũng sẽ không đưa ra chính sách. Bởi vì chủ yếu nhất thừa tố chính là, nữ tử khí lực không có nam nhân lớn, cũng chưa như vậy có thể làm việc. Nhưng là tại kết hợp khăn vàng quân tình huống thực tế, cùng nghe tới Phượng Sa nhà máy thành lập sau Âu Dương Thiên cảm thấy cái này tựa hồ không phải cái gì chuyện không thể nào. Mà nghĩ đến đây dạng này biến đổi để cho tự mình tiến hành, Âu Dương Thiên liền cảm thấy trở nên kích động. Trong lòng cũng dần dần bắt đầu quy hoạch lên quy trình đến mức tại cung trưởng Vũ lúc đến, Âu Dương Thiên đã trên giấy viết gần hai đại trang quy hoạch. Âu Dương Tiên Sinh. Nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Âu Dương Thiên quay đầu nhìn về phía người tới, khẽ gật đầu thăm hỏi. Cung ủy viên trưởng. Sau đó cầm ra chung sổ ghi chép, đưa tới. Đây là ta một chút kiến giải, còn mời ủy viên trưởng xem qua. Cung trưởng Vũ đem sổ ghi chép cầm lấy nhìn sau khi, liền nhìn ra đây là nhằm vào duy trì nữ tính tham dự biết chữ lớp học, cùng đối với về sau dệt tác phường thành lập, nhân viên gương mẫu chế độ tuyên truyền kế hoạch. Âu Dương Tiên Sinh, lần này thiên ý cần như thế tuyên truyền sao? Còn muốn đem trên núi doanh địa đám người triệu hồi, chúng doanh địa đều có lao động bộ thành viên, không bằng riêng phần mình tuyên truyền là đủ. Hắn lo lắng chính yếu nhất vấn đề, nhưng thật ra là sợ bởi như vậy sẽ chậm trễ kỳ hạn công trình, nhất là về sau còn có ngày nghỉ một chuyện. Nghe vậy Âu Dương Tiên giải thích nói, ủy viên trưởng lời ấy sai rồi, lần này thiên ý không giống với di vãng. Thậm chí có thể nói cùng ta đi lên tour ở Tinh Hỏa bắt đầu được đến thiên ý có chút giống nhau đều là từ ngàn năm nay không có mới sách, cho nên chúng ta không chỉ có muốn tuyên truyền việc này, còn muốn lớn hơn lực tuyên truyền, để khăn vàng quân trung gần 2000 người toàn bộ minh bạch lần này thiên ý, mới có thể không phụ thiên lão gia chi truyền pháp. Mà liền tại bên này chính trò chuyện thời điểm, khăn vàng quân cửa thôn Châu Nguyên Hồng nhập thôn. Chương 50. Sửa chữa sai. Chương 50. Sửa chữa sai. Bộ giáo dục bên trong, cung trưởng Vũ đang cùng Âu Dương Thiên trao đổi lấy chính sách mới nên như thế nào mở rộng một chuyện. Đối với này 2 ngày nghỉ, tại Âu Dương Tiên Sinh nhìn phải chăng cần thiết một lần nữa làm bên trên một phần tân lịch ngày, đến chuyên môn tiến hành đối hai ngày nghỉ kỳ đánh dấu. Sắp thực này như thế, mới lịch ngày nên dựa theo thứ hai đến cuối tuần tiến hành sắp xếp, chuyện này cần mau chóng đi làm, lần tiếp theo triệu tập đại hội lúc cần lấy ra đem biểu hiện ra. Sở dĩ muốn chế tạo lần nữa một phần tân lịch ngày là bởi vì, tại Càn Nguyên lịch pháp bên trong không có thứ hai đến cuối tuần khái niệm. Mà cung trưởng Vũ hai người nghĩ là, đem hàng năm ngày một tháng một xem như thứ hai. Cứ như vậy khăn vàng quân bên trong, dù là dùng tới thứ hai đến cuối tuần thời gian quan niệm, cũng sẽ không cùng Càn Nguyên lịch pháp xung đột. Càng thêm phương tiện về sau đến khăn vàng quân lao công tiếp nhận chuyện này. Mà trừ lịch pháp bên ngoài, còn có một cái vấn đề chính là thị trường điều tra vấn đề. Nay thị trường điều tra một chuyện, riêng là điều tra tuần cũng sợ khó có hiệu dụng, tuần diệt huyện tiểu nhân ít, đa số bách tính nghèo khổ, ngày thường dù có nhàn hạ cũng bất quá uống trà nói chuyện phiếm. Ta cho rằng như muốn điều tra xã hội trào lưu chi sự vật, nên tiến về Vọng Tây thành trung tiến hành điều tra. Âu Dương Thiên nhìn xem trên tay sổ nói, nhưng đối với lần này cung trưởng Vũ có chút không đồng ý, hắn cảm thấy Âu Dương Thiên ý nghĩ không phù hợp lập tức hiện trạng. Vọng Tây thành trung đa số địa chủ thân sĩ, chỗ tôn sùng chi vật cũng tiêu phí khá cao, chớ nói ta khăn vàng quân, cho dù là phần lớn hiệu buôn nhỏ cũng sẽ không trường kỳ tiêu phí. Theo ý ta, không bằng liền khai một chỗ trà lâu, bán chút nước trà rượu loại thịt chờ ngày bình thường khan hiếm chi vật, đợi cho ngày sau trong quân tiền bạc sung túc, lại lập tiểu lâu thuyền hoa. Nghe cung trưởng Vũ ý nghĩ, Âu Dương Thiên suy nghĩ sau khi gật đầu tán thành. Âu Dương Thiên sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì hắn dù sao cũng là hàn môn sinh ra, như thế nào đi nữa cũng cùng lưu dân tá điển không phải một cái giai cấp, cho nên đối với Âu Dương Thiên mà nói trào lưu, khả năng liền cùng đối với người khác không giống lắm. Bất quá tại cung trưởng Vũ nhắc nhở sau, Âu Dương Thiên cũng ý thức được mình ý nghĩ xác thực không đúng lắm. Ủy viên trưởng nói rất đúng, là ta suy tính không chu toàn. Lại tiến hành một phen thương nghị, xác định ra một lần đại hội triệu khai ngày sau, cung trưởng Vũ liền chuẩn bị cùng Âu Dương Thiên từ biệt. Bất quá trước khi đi hắn đột nhiên nhớ tới một việc, đưa tay từ trước ngực lấy ra một quyển sách. Âu Dương Thiên sinh, đây là trước ta nhập Hoàng Kỳ Sơn sau, tại phía sau sơn mạch phát hiện một bản nhật ký, ngươi xem một chút nhưng có đầu mối. Âu Dương Thiên có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là Hoàng Kỳ Sơn phía sau núi mạch sự tình hắn cũng đã được nghe nói. Cho nên đối với còn có thể ở nơi nào tìm tới nhật ký chuyện này, cảm thấy rất kỳ quái. Phía sau núi mạch trung còn có người ở. Ngược lại là không có, chỉ là cho chuyện một chút, cung trưởng Vũ liền đem bọn hắn một đoàn người tại hậu sơn mạch kinh lịch, cùng Vương Cựu Thanh hạ chỗ kia khe nước sau chứng kiến hết thảy nói cho Âu Dương Thiên. Sau khi nghe xong, Âu Dương Thiên khẽ cau mày, lâm vào suy nghĩ. Thầy công, ta từng nghe phụ thân nói qua, cực nam núi bị Thiền Ô Tôn làm nam công, mà tại phương bắc cực bắc chi địa đồng dạng có Bắc Công chi tín ngưỡng, bất quá cái này Tây Công ngược lại là lần đầu nghe tiếng. Nghĩ đến Âu Dương Thiên lại nhìn một chút trên tay ông trời nhật ký, đáng tiếc nội dung đã triệt để mơ hồ, nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra cái gì. Thấy trong lúc nhất thời đến không ra cái gì đáp án, cung trưởng Vũ cũng không tiếp tục đợi lâu. Bởi vì hắn biết Nguyên Hồng mau tới, chuyện bên kia trọng yếu giống vậy. Vậy ta xin cáo từ trước, Âu Dương tiên sinh hảo hảo ngẫm lại, này nhật ký ta cũng liền lưu tại nơi này. Ủy viên trưởng đi thong thả. Nói xong, cung trưởng Vũ liền rời đi bộ giáo dục. Vừa rời đi, hắn liền thấy đứng ngoài cửa một cái thân ảnh quen thuộc, người kia thấy cung trưởng Vũ ra tới, liền vội vàng nên đón hành lễ. Cung tướng quân, đã lâu không gặp. Nguyên trưởng quý, đã lâu không gặp, lúc trước ta tại thương nghị một chút trong quân sự vụ, chưa để nguyên trưởng quý đợi lâu đi. Tất nhiên là không có, bị nhân cũng mới vừa tới nơi đây. Nói xong Nguyên Hồng chỉ một bên xe ngựa. Cung tướng quân, lần này đưa tới bông số lượng không nhiều, tổng cộng có 12 đống, mỗi đống ước trọng 100 cân, còn mời tướng quân chớ có ngại ít. Thực là bởi vì chiến loạn quan hệ, lần này Tây Bắc quân cung hóa thưa thớt, nếu là tướng quân còn có cần, đợi cho 3 tháng bị nhân lại vì tướng quân đưa tới một nhóm. Trên thực tế Nguyên Hồng tại trước đó bị cung trưởng Vũ cứu sau, liền đi xử lý chuyện này. Chỉ bất quá lúc đó hắn đến trung giới Hoàn Hà bên kia sau, lại phát hiện năm nay Tây Bắc quân không có giống như thường ngày đưa tới đại lượng hàng hóa. Lúc đó đang hỏi thăm một phen sau mới phát hiện, phương Bắc đồng dạng phát sinh phản loạn, Tây Bắc trong quân rút đi ra đại lượng nhân thủ tiến đến trấn áp. Bất quá cũng may bông sớm tại ngày mùa thu hoạch thời kỳ liền đã toàn bộ ngắt lấy, cho nên lần này vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên lượng cung ứng thưa thớt. Bất quá cung trưởng Vũ không có gặp qua nhiều như vậy đồng, cho nên không chỉ có không cảm thấy ít, thậm chí còn cảm thấy rất nhiều. Nguyên trưởng quý nói gì vậy, lần này đưa tới bông số đã không ít. Nhưng màn hình bên ngoài, Trần Minh nhíu mày. Từ hắn thị giác đến xem Nguyên Hồng thực sự nói thật, mà dạng này sẽ xuất hiện một vấn đề. Lần này, bởi vì máy kéo sợi rèn nỉ cũng còn không có bắt đầu chế tạo, tăng thêm giai đoạn trước bồi dưỡng huấn luyện, cho nên bông kỳ thật vẫn là rất sung túc. Nhưng là đông cung ứng phải bị chiến loạn ảnh hưởng, đây đối với khăn vàng quân mà nói coi như không tốt lắm. Dù sao như vậy trải qua, vạn nhất lần tiếp theo Tây Bắc quân bên kia tái xuất chút vấn đề, khăn vàng quân xưởng thủ công liền muốn trực tiếp ngừng. Mà một khi tác phường ngừng, đại đa số nữ tính liền muốn mất đi làm việc, đến lúc đó chẳng phải là một ngày trở lại trước giải phóng. Hơn nữa còn sẽ đem nữ tính làm việc không ổn định chuyện này để mỗi người ghi nhớ. Không thể làm như vậy được à, chẳng qua trước mắt đối bông bên này cũng không có gì tốt biện pháp. Bởi vì dù cho cân nhắc đến vấn đề này, Trần Minh trước mắt cũng không cách nào giải quyết. Dù sao khăn vàng quân bên này khí hậu, nhìn qua cũng không giống như là có thể trồng đông dáng vẻ, mà lại dù cho có thể loại, cũng không có khả năng đem tiêu ruộng cùng đồng ruộng lấy ra loại. Bất quá rất nhanh Trần Minh liền nghĩ đến, nếu như đơn nhất xưởng thủ công không được, kia liền nghĩ biện pháp mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Dù sao hắn cũng không nguyện ý đem khăn vàng quân về sau phát triển ký thác vào một cái Tây Bắc quân trên thân, cho nên trừ thủ công công xưởng bên ngoài, chẳng bằng để nữ tính cũng có thể gia nhập các thức sản xuất, sau đó nam nữ phân biệt bình chọn nhân viên gương mẫu, cứ như vậy kỳ thật sẽ càng công bằng chút. Tại một phen sau khi tự hỏi, Trần Minh mới ý thức tới trước đó kế hoạch tồn tại không ít sơ hở. Riêng là nữ tính làm việc đơn nhất điểm này cũng không tốt. Trần Minh nhìn về phía mình bản bút ký. Trước phạm vi suy tính vẫn là quá nhỏ, lần sau đến kết hợp càng nhiều thừa tố đến cân nhắc mới được. Còn có phải làm cho Nguyên Hồng lần sau đưa bông thời điểm, nhiều đưa chút tới mới được. Giá tiền phương diện đến lúc đó cứ dựa theo giá thị trường thêm vận chuyển phí cho. Sở dĩ dạng này cũng là không phải Trần Minh hào phóng, mà là bởi vì đợi đến 3 tháng, khăn vàng quân liền có thể kiếm được món tiền đầu tiên. Mà tại điều kiện cho phép tình huống dưới, đối trợ giúp mình người, Trần Minh cũng sẽ không quá mức hẹp hòi. Một phen suy tư sau, Trần Minh đem tân ý nghĩ phát cho cung trưởng Vũ. Chương 51, thường ra quá khứ. Chương 51, thường ra quá khứ. Trong trò chơi thời gian đã qua 6 ngày, tại Trần Minh phát hạ bản thiết kế về sau, nhóm đầu tiên máy kéo sợi rèn nỉ cũng đã chế tạo ra đến rồi. Sau 15 ngày, tòa thứ nhất phường xa nhà máy cũng ở đây Thanh Dương Khê bên cạnh tu kiến mà thành. Khăn vàng quân trung mặc dù có không ít người đều thông qua tin tức ngầm, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình, nhưng chân chính rõ ràng muốn làm gì, vẫn là chỉ có 5 bộ trưởng. Nhìn xem đại hội ở tức, màn hình bên ngoài, Trần Minh cũng tắt đi thời gian gia tốc, đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn muốn xem một chút đại hội, mà là bởi vì thường gia người đến. Từ khi lần trước thường dư tới đón đầu, thường Lý Lợi đến dò xét mới về sau, thường gia liền triệt để không có tin tức, khoảng thời gian này, Trần Minh cũng một mực tại thường Lý Lợi bên kia hành động. Bất quá hắn trừ trong nhà đợi, chính là đi trà lâu uống trà, có thể nói là cả ngày vô sự, mà trước kẻ buôn người kia tử cùng người thị hậu phương môn cũng không tiếp tục mở ra. Nguyên bản Trần Minh còn đang suy nghĩ, nếu là thường gia không đến người, vậy thì chờ nhóm đầu tiên muối chế ra về sau lại đi tìm. Kết quả không nghĩ tới, tới ngay. Vẫn là trước vị trí kia, Vương Cửu Thanh tại từ bổ câu đưa tin trên thân cầm tới tín điều sau liền hướng phía Trường Phong Sơn đi đến. Chỉ là lần này tới người có chút vượt quá dự liệu của hắn. Màn hình bên ngoài, Trần Minh khi nhìn đến bảng thông tin sau cũng nhận ra người kia là ai, không phải Thường Dư, mà là trước tại người trong thành phố hô vẻ thuận miệng Thường Thương. Nhìn thấy người tới, Vương Cửu Thanh bước chân hơi hơi dừng một chút. Thường Thương, vì sao lần này tới người là ngươi? Thường Dư đâu? Vương Cửu Thanh sở dĩ dậm chân cũng là không phải là bởi vì Thường Thương là địch nhân, mà là bởi vì đơn thuần không quá ưa thích Thường Thương một chút ác thú vị. Tỷ như thường xuyên lại đột nhiên tính nhất kinh nhất sạ, thích lặng yên không một tiếng động đi theo người khác sau lưng, ở buổi tối sẽ dùng hí giọng nói vẻ thuận miệng. Bởi vì thường gia hắc hoạt một nửa đều là giao cho thường thương xử lý nguyên nhân, cho nên Vương Cựu Thành cũng không biết, gia hỏa này có phải là bởi vì giết người giết nhiều đầu góc xảy ra vấn đề. Mà đối xử loại này quá nhân, Vương Cựu Thành đồng dạng đều sẽ nhượng bộ lui binh, dù là thường thường tại mấy tháng trước còn tại dạy hắn các loại kỹ thuật giết người. Nhưng thường thương hiển nhiên không có cái kia tự giác, nhìn thấy Vương Cựu Thành sau mỉm cười. Trong nhà ra một số chuyện, tiểu thư phái thường dư tiến đến xử lý, cho nên lần này chính là từ ta đến đây. Nghe vậy, Vương Cửu Thanh thật cũng không cảm giác có cái gì không thích hợp, thường dư thường thương là tiểu thư thủ hạ hai tên tướng tài, một cái xử lý sự một cái xử lý người. Sau đó hắn cũng bắt đầu nói đến lần này tình báo đại khái giảng thuật một cái khăn vàng quân gần nhất tình huống phát triển, cùng chế mối tình huống sau hắn nói ra bản thân một cái nghi hoặc, chính là thường Lý Lợi sự tình. Nhắc tới cũng xảo, lúc trước chợ khăn vàng quân tìm kiếm mỏ mối người tên là thường Lý Lợi, có thể ta lại không trong nhà gặp qua, cũng không biết có phải là Thường gia bên trong người. Thường Thường, ngươi cũng biết Thường gia bên trong có Thường Lý Lợi như thế một người sao? Thường Lý Lợi. Nghe tới cái tên này, Thường Thương nguyên bản còn có chút vui vẻ biểu lộ biến mất, nhíu mày. Thường Lý Lợi, ngược lại là có chút quen hay, nói đến Lao Thái gia năm đó tiến về Tây Xuyên địa khu học tập tìm mỏ muối chi thuật lúc, mang đến rất nhiều gia phó. Thường Thương sau khi nói xong lời này dừng một chút, vuốt vuốt huyệt thái dương sau, nhắm mắt suy tư một chút sau mới tiếp tục nói. Về sau Lao Thái gia trở về Vọng Tây thành, muốn ở chỗ này tìm kiếm mỏ muối, vì thế cơ hồ dựng vào một nửa thân gia, nhưng cuối cùng lại rơi đến cái giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Lúc đó trợ Lao Thái gia tìm kiếm mỏ muối người tựa hồ chính là Thường Lý Lợi. Nói xong lời cuối cùng hắn đầu tiên là có chút do dự, nhưng rất nhanh ngựa khí lại trở nên kiên định. Đúng, người này chi danh liền kêu Thường Lý Lợi, ngươi nói hắn tại vì khăn vàng quân tìm kiếm mỏ muối. Vương Cửu Thanh hiển nhiên là không biết một đoạn này nội tình, cho nên thẳng đến Thường Thương nói ra đoạn này tình hình thực tế sau hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Trước vì khăn vàng quân tìm kiếm mỏ muối mỏ người xác thực vì Thường Lý Lợi không sai, nhưng nếu là lúc đầu đi theo Lão Thái gia người, vì sao trong nhà chưa từng thấy đến đây người, huống hồ ta cũng chưa từng nghe nói qua, Thường gia bên trong còn có phiến muối cái này kiếm sống. Bởi vì lúc đó mỏ muối khai thác thất bại, mà Thường Lý Lợi ta lúc đó chỉ nhớ rõ là bị Lao Thái gia đuổi ra khỏi Thường gia. Bất quá việc này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao lúc đó ta chỉ là sư phụ thuộc hạ một cái tiểu đồ đệ, Thường gia bên trong sự vụ lớn nhỏ phần lớn là nghe hạ nhân thở dài. Nhưng Thường Lý Lợi một chuyện ta vẫn còn nhớ kỹ một điểm, lúc đó tại mỏ muối đều khai thác sau khi thất bại, Lao Thái gia từng để sư phụ ta đi xử lý rơi một nhóm người, chỉ là ở trong đó phải chăng có Thường Lý Lợi ta liền không rõ lắm. Thường Thương dù sao bối phận không lớn, cho dù hắn hôm nay tại Thường gia bên trong leo tới một cái coi như cao vị trí, nhưng Thường gia dù sao cũng không phải là nha môn sẽ còn lưu lại qua đi sự tình các loại hồ sơ, cho nên hắn đối trước kia Lão Thái gia thời kỳ phát sinh rất nhiều sự đều là kiến thức nửa đời, mà lại Thường Thương cảm thấy chớ nói bản thân, chỉ sợ tiểu thư cũng không phải rất rõ ràng chuyện này, muốn nói trước mắt Thường gia trung trừ Lão Thái gia còn có ai rõ ràng nhất, chỉ sợ cũng chỉ có đại công tử không ai có thể hơn. Nghe tới cái này Vương Cửu Thanh cũng đại khái hiểu chuyện này đang nói chuyện xong Thường Lý Lợi một chuyện sau, Vương Cửu Thanh nói tiếp khăn vàng quân một cái chuyện. Nói đến lúc trước tứ đại thương hội bên trong tiền gia có vẻ như tới qua trong quân bái phỏng, bất quá nội tình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Về sau các ngươi có thể điều tra thêm tứ đại thương hội động tĩnh, có thể hay không cùng lúc trước khăn vàng quân diệt Liên Vân trại một chuyện có quan hệ, tứ đại thương hội muốn mượn khăn vàng quân thanh thế. Thường Thương nói ra mình ý nghĩ, hắn mặc dù không phải thương nhân, nhưng cũng rõ ràng, từ khi diệt Liên Vân trại, khăn vàng quân thanh danh trên giang hồ cũng không nhỏ. Nhưng Vương Cửu Thanh lại lắc đầu, chỉ sợ trong đó nội tình sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì cùng ngày ta thấy Trường Vũ mang theo người nhà họ Tiền đi gặp động cơ hơi nước, chính là lúc trước ngươi nói cho Thường Dư cái kia kỳ quái máy móc. Tiểu thư lúc trước còn nói qua muốn đến khăn vàng quân trung mở mang kiến thức một chút tới. Tiểu thư anh minh, bất quá nếu muốn cầm tới động cơ hơi nước hàng quyền chỉ sợ tiểu thư cần nhanh chóng tìm khăn vàng quân trung một chuyến, tối thiểu nhất cũng phải đuổi tại tứ đại thương hội trước, lấy nói chuyện hợp tác. Lam Vương Cửu Thanh nói đến đây lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh ý, nhìn về phía Thường Thường, lúc này đối phương trên mặt tiếu dung đã không còn. Cửu Thanh việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có quản nhiều mới là, chúng ta đều là hạ nhân chỉ cần nghe tiểu thư chỉ thị liền có thể, lần sau sẽ bàn này đi quá giới hạn lời nói, chớ có trách ta theo gia quy phạt ngươi. Mặc dù Thường Thương mở miệng uy hiếp, nhưng Vương Cửu Thanh cũng không có quá sợ, bất quá đang nhìn Thường Thương sau khi, vẫn là lựa chọn thuận đối phương nói tiếp. Dù sao người này đầu óc không tốt lắm, nếu như cứng rắn muốn giảng đạo lý hôm nay nói không chừng sẽ đánh trận trước. Ta đã biết, bất quá khăn vàng quân trung sự tình ngươi cũng tận nhanh hồi báo cho tiểu thư. Thường Thương tựa hồ đối với Vương Cửu Thanh chịu thua hết sức hài lòng, trên mặt một lần nữa lộ ra một màn kia tiêu dung. Việc này ta đã biết, tự sẽ cáo chi tiểu thư. Nói xong Thường Thương liền hướng phía sau núi rừng bên trong đi đến. Màn hình bên ngoài, Trần Minh thấy bên này đối thoại kết thúc, lúc này mới mở ra đại địa đồ, nhìn một chút Thường Dư vị trí. Nhưng lại phát hiện Thường Dư tiêu ký vị trí phụ cận còn có một cái khác tiêu ký. Thường Lý Lợi. Thế nhưng là theo Thường Thương hoạt động tâm lý đến xem, Thường gia tiểu thư không nên không rõ ràng thân phận người này sao? Chương 52, Thường gia chuyện xưa. Chương 52, Thường gia chuyện xưa. Thường Dư đây là có chuyện gì? Theo đạo lý mà nói nếu như Thường Liễu Hân cũng không biết Thường Lý Lợi sự tình, hắn vì sao lại biết, vẫn là nói Thường Thương biết tình báo có sai. Trần Minh có chút không hiểu, mà lại lúc trước Thường Lý Lợi về Tuần Diệp huyện sau làm một dãy chuyện, tại Trần Minh thượng đế thị giác xem ra, cũng đều không có người ngoài trông thấy. Mà Vương Cửu Thanh là hôm nay truyền tin tức, cho nên cũng không thể nào là khăn vàng quân bên trong vấn đề bị Thường Liễu Hân phát hiện sau đi điều tra. Cho nên là chỉ là vừa lúc tại một chỗ. Trần Minh cảm thấy đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, dù sao Tuần Diệp huyện cứ như vậy lớn một chút. Nghĩ đến Trần Minh liền đem thị giác di động quá khứ. Cũng may hai người đều còn tại Tuần Diệp huyện bên trong, chỗ cũng không có bị sương sám che chắn, cho nên rất nhanh Trần Minh liền thấy thân ở Tuần Diệp huyện bên trong hai người. Kết quả xác thực cùng Trần Minh nghĩ không sai biệt lắm, hai người cách cả một đầu nhai khu, ai cũng không có chú ý tới đối phương. Mặc dù hai cái này là không có cái gì gặp nhau, nhưng là Trần Minh lại phát hiện Thường Dư đi dáng vẻ có vẻ như lén lén lút lút. Hơn nữa còn tại hắn phía trước nhìn thấy một cái tương đối nhìn quen mắt nhân vật. Thường Yến giả, danh tự này có phải là trước cái kia hẻm nhỏ phía sau cửa người? Nghĩ đến Trần Minh nhìn một chút ghi niên biểu, phát hiện thật đúng là. Mặc dù lúc này hai người không có phát động đối thoại, hoặc là sự kiện, Trần Minh còn không có biện pháp nhìn thấy bọn hắn tiếng lòng, nhưng là kết hợp bản thân trước phỏng đoán, Trần Minh đại khái cũng đoán được rốt cuộc là tình huống gì. Cho nên là cái này Thường Yến giả lộ ra chân tướng, bị Thường Liễu Hân người phát hiện hiện tại mới bị Thường Dư theo dõi. Dù sao từ trước mắt thu thập được đủ loại manh mối đến xem, Thường gia ở giữa đều tồn tại một phái khác, thậm chí khả năng Thường Liễu Hân đều không phải rất rõ ràng một phái khác tồn tại. Không phải thường Lý Lợi tuyệt đối sẽ không tại Tuần Diệp huyện trong thành tiêu sái nhiều ngày như vậy. Nhìn trên màn ảnh đang tiến hành theo dõi Thường Dư, Trần Minh cũng không có mở ra thời gian gia tốc, mà là đem thị giác có chút di chuyển về phía trước, tính toán bọn hắn đại khái muốn đi đâu. Nhìn cái này hành động lộ tuyến, thường Lý Lợi đây là muốn cùng Thường Yến giả chắc đầu. Trên bản đồ, ba người mặc dù chỗ đường đi khác biệt, nhưng là mục đích cuối cùng nhất nhìn qua đều là một chỗ. Một tòa tử lâu, mà lại chính là trước thường Lý Lợi cùng Vương Vũ Hiên chắp đầu tử lâu. Cái gì Tuần Diệp huyện chỉ định chắp đầu địa điểm? Bất quá chỗ này tử lâu tu cũng là xác thực tốt. Trần Minh đang nhìn một vòng sau cũng chưa phát hiện Tuần Diệp huyện bên trong còn có so căn này tử lâu tu nơi tốt hơn. Mà lại từ lần trước đến xem, căn này tử lâu còn không chỉ là kiếm người giàu có tiền, thậm chí cũng mặt hướng bình dân bách tính. Bởi vì Trần Minh còn nhớ rõ, buổi sáng hôm đó khăn vàng quân Sa Phu đi tử lâu lầu 1, tại không tốn bao nhiêu tiền tình huống dưới, đều ăn một bữa nóng hầm hập điểm tâm, điều này cũng làm cho Trần Minh trong lúc nhất thời tư tưởng chạy sai lệch một chút. Tiểu lâu này kinh doanh hình thức, ngược lại là thích hợp Tuần Diệp huyện loại này bình dân khá nhiều địa phương, dù sao nếu như muốn kiếm người giàu có tiền, vậy theo Tuần Diệp huyện người giàu có tỷ lệ bọn hắn đoán chừng không ra 3 tháng liền muốn khai đổ. Một phen suy nghĩ lung tung sau, Trần Minh một lần nữa nhìn về phía trong màn hình mấy người. Quả nhiên không ra Trần Minh sở liệu, thường Lý Lợi tiến vào tiểu lâu. Tại trở ra nàng liền hô, "Tiểu nhị, gian gian phòng, chuẩn bị bên trên rượu đục bốn lượng, lại đến một chỉ gà quay, một đĩa thịt bò kho tương." Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị không nói hai lời, liền để xuống ở trong tay ngay tại sát mặt bàn khăn tay. Dạng này một lần chọn món, tăng thêm khai gian phòng đối với trong tiệm mà nói, liền đã không ít. Dù sao ngày bình thường trừ Vương Lý Thường ba nhà bên ngoài, cơ hồ cũng sẽ không có người nào đi lầu hai gian phòng. Cho nên được cho quý khách. Tại đem trên tay hoạt sau khi để xuống, điếm tiểu nhị một đường chạy chậm đến thường Lý Lợi trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cái tay duỗi thẳng chỉ hướng phía trước. Đúng vậy, vị gia này mời vào trong. Sau đó vừa lớn tiếng hướng phía bếp sau hô, rượu đục bốn lượng, gà quay một chỉ, thịt bò kho tương một đĩa. Tại tiểu nhị mang thường Lý Lợi tiến vào bao phòng sau, thường Lý Lợi rồi mới lên tiếng, đợi chút nữa còn sẽ có một người tới đây. Hắn nói bên trong lợi hai chữ, ngươi liền dẫn hắn đi lên. Đúng vậy, vị gia này. Sau đó thường Lý Lợi đóng cửa lại cửa sổ, ở trên lúc đến hắn liền đã quan sát qua bốn phía, lầu hai bao xương lúc này đều là rộng mở, bên trong cũng đều không có khách nhân. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng không có quá mức phớt lờ. Dù sao hắn muốn làm sự tình, càng ít người biết càng tốt. Tại tiểu nhị xuống dưới không lâu sau, thường Yến giả liền đi tới trong tiểu lâu, tại nói cho tiểu nhị bên trong lợi hai chữ sau liền bị này mang theo đi lên. Sau đó thường Dư cũng đi tới. Làm tiểu lâu khách quen, hắn mới vừa vào đến liền bị trưởng quỹ nhận ra. Trưởng quỹ kia gặp một lần Trường Vũ, cũng không nói hoài tới trên tay sổ sách, vội vàng hướng phía bên này chạy tới, xoa xoa hai tay, lộ ra định nọ tiểu dung. Thường Dư lao ra, hôm nay làm sao may mắn quang lâm tiểu điếm, tới đây ăn một chút gì, liền theo quy củ cũ giúp ta chuẩn bị đồ ăn là đủ. Được rồi. Sau đó Thường Dư liền hướng phía lầu hai đi đến, nhìn thấy gian kia đóng kín cửa gian phòng sau, đi tới một bên một gian khác ngồi xuống, tay phải hắn nắm tay gác ở trên bàn chống đỡ đầu, nhìn về phía tường một bên khác, nghĩ đến tiểu thư bàn giao. Thường Dư, trước đó vài ngày ta nghe trong nhà một cái người nói, thấy Thường Yến giả cầm trên tay khỏa lục thạch đầu đi đại ca phụ thượng, theo ta được biết cái này lục thạch đầu đã nhiều năm chưa xuất hiện ở trong đó, có lẽ có kỳ quặc, mấy ngày gần đây ngươi lại bí mật quan sát nhìn xem cái này Thường Yến giả đến tột cùng là gì tình huống. Nghĩ đến, Thường Thương lẩm bẩm nói, lục thạch đầu đối với Thường gia vì cái gì sử dụng tảng đá tiến hành đưa tin, Thường Dư tự nhiên là biết được. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thường gia lão thái gia tại lúc đầu còn chưa làm giàu thời điểm đã từng bái qua một cái thợ đá vi sư, cái kia thợ đá nghe nói về sau thành ngự dụng thợ đá, tại công bộ tạm giữ chức giống như là tổng lục phẩm quan, mà ngay từ đầu dùng sở dĩ là màu xanh tảng đá, nghe nói cũng cùng vị kia thợ đá có quan hệ, bất quá ở trong đó nội tình Thường Dư cũng không rõ ràng. Thế nhưng lục thạch đầu, nghe nói từ lúc năm đó mỏ mối khai thác thất bại liền không còn sử dụng, đem đổi thành hoàng thạch đầu, vì sao Thường Yến giả sẽ có vật này? Đương nhiên Thường Dư cũng không phải không biết, ở trong đó cũng có thể là bởi vì cái kia hạ nhân nhìn lầm tình huống, nhưng đã tiểu thư đều đã hạ lệnh, Thường Dư tự nhiên cũng chỉ có thể trước hướng cái hướng kia đi cân nhắc. Nếu quả thật chỉ là cái trùng hợp, cái kia cùng lắm thì coi như chưa từng xảy ra. Thợ đá mỏ mối khai thác sau khi thất bại đổi thành hoàng thạch đầu. Trần Minh đem những đầu mối này đi lại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra có cái gì mánh khỏe. Vì vậy tiếp tục nhìn về phía màn hình, mà đổi thành một bên, tại điếm tiểu nhị đem món ăn đưa đến sau, Thường Lý Lợi cùng Thường Yến giả đối thoại cũng bắt đầu. Thường Lý Lợi đầu tiên là từ trong tay áo rút ra một quyển sách, đem đưa cho Thường Yến giả. Vị huynh đệ kia, đây chính là Vương gia gần đây động tĩnh, bất quá từ lúc khăn vàng quân một chuyện sau, cái kia Vương Vũ Hiên liền rốt cuộc chưa phái người đến cùng lao phu chắp đầu, cho nên dò động tĩnh cũng chỉ có tháng trước sự tình. Chương 53. Từ cái thứ nhất 2 ngày nghỉ bắt đầu tăng ca. Chương 53. Từ cái thứ nhất 2 ngày nghỉ bắt đầu tăng ca. Tháng trước. Hiển nhiên đối với kết quả này, Thường Yến giả không phải rất hài lòng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao hắn cũng chỉ là một bộc nô, không có chủ tử mệnh lệnh cần gì phải đi đắc tội người khác. Nghĩ đến, Thường Yến giả đưa tay tiếp nhận sổ, tại cầm tới sau mở ra. Màn hình bên ngoài, Trần Minh đồng dạng điểm kích sổ, đem nội dung biểu hiện ở trên màn hình. Sổ bên trong nội dung Trần Minh đang nhìn sau khi, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bên trong ghi lại nội dung không nhiều, cơ bản đều là Vương gia chợ đen bố cục. Cùng Vương gia Lý gia cùng Vương Lượng tổ đại quân tư thông một chút chứng cứ, còn có khăn vàng quân khai thác mỏ mối vấn đề. Những tin tức này sớm tại trước, Trần Minh liền đã từ Vương Vũ Hiên nơi đó biết, tự nhiên để không nổi hứng thú quá lớn. Nhưng ngay tại đang chuẩn bị đem cửa sổ quan bế lúc, một đoạn văn lại đột nhiên hấp dẫn Trần Minh lực chú ý, Nhạc Văn cầm ngũ công đồ hướng nam chạy trốn, thợ đá Nhạc Thư An sống chết không rõ, triều đình đã hạ trọng kim treo thưởng Nhạc Văn cùng với ngũ công đồ. Vương Lượng chủ cũng tại việc này. Gần đây chú ý Thường gia động tĩnh, Thường lao thái gia có thể sẽ xuất thủ tương trợ. Thợ đá Nhạc Thư An nói lên cùng Thường gia có quan hệ thợ đá, chẳng lẽ chính là trước cái kia ngự dụng thợ đá. Nhìn xem đoạn chữ viết này, Trần Minh nhớ tới trước tại Thường Dư cái kia được đến tin tức. Thường gia lão thái gia đã từng cùng một cái ngự dụng thợ đá có quan hệ. Nhưng liên tưởng đến Thường Lý Lợi tuổi tác, Trần Minh lại cảm thấy có chút không đúng. Dù sao bị tuổi tác bên trên không thể so với Thường Lý Lợi tiểu quá nhiều Thường gia lão thái gia, bãi sư thợ đá nếu có thể sống tới ngày nay, cái kia là thật có chút quá trường thọ. Cho nên cái này Nhạc Thư An là lúc ấy cái kia ngự dụng thợ đá đồ đệ. Vậy cái này ngũ công đồ lại là cái gì? Đối với công xưng hô, Trần Minh quen thuộc nhất khẳng định chính là gần đây nhiều lần xuất hiện Nam công, Bắc công, Tây công. Cho nên cùng mấy cái này có quan hệ. Vậy coi như lại đến một cái Đông công núi, cũng còn kém một cái công. Nghĩ đến Trần Minh nhìn về phía màn hình, mà trong màn hình, Thường Yến Giả cũng nhìn thấy nơi này. Khi nhìn đến ngũ công đồ sau, Thường Yến Giả có chút ngoài ý muốn. Ngũ công đồ? Hẳn là chính là cái kia nghe nói được đến năm tấm sau, liền có thể tìm được tiên bảo ngũ công đồ. Thường Lý Lợi khẽ lắc đầu. Còn không rõ ràng, bất quá là năm đó ta từng nghe lão thái gia nhắc qua, đời trước ngự dụng thợ đá Quảng Lợi Tử thì có ngũ công đồ một chương. Hiện nay ngự dụng thợ đá Nhạc Thư An chính là Quảng Lợi Tử thân truyền, kế thừa này đồ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Quảng Lợi Tử cầm ngũ công đồ mấy chục năm đều chưa xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ đến cái này Nhạc Thư An trên tay, lại trở nên vì triều đình chô không dùng, trong cái này có gì kỳ quặc, lão phu liền không biết được. Nghe vậy, Thường Yến Giả cũng không nhiều lời cái gì, dù sao Thường Lý Lợi lại thế nào có tư lịch, cũng chỉ là một hạ nhân, loại này triều đình cơ mật nếu là biết đó mới kỳ quái. Nếu như thế, vậy ta liền xin cáo từ trước, này sách ta cũng sẽ mang về cho chủ tử, nếu là chủ tử hài lòng, ngươi muốn sự tình cũng chưa hẳn không có cơ hội. Nghe nói như thế, Thường Lý Lợi con mắt trong lúc nhất thời liền đỏ, hốc mắt ở giữa giống như là có bọt nước đang đánh chuyển. Ra như vậy phu liền đi đầu cảm ơn vị huynh đệ kia, như sự có thể thành, lão phu thân này nguyện vì vị đại nhân kia làm trâu làm ngựa không chối từ. Thường Yến Giả hiển nhiên chưa quá lớn tâm tình chợt trợn, dù sao người bi hoan phải không tương thông. Bất quá là vì chủ thượng làm việc thôi, chưa nói tới tạ chữ. Nói xong hắn liền quay người rời đi đẩy cửa phòng ra kẹt kẹt âm thanh, tại hơi có vẻ yên tĩnh trong tiểu lâu, có vẻ hơi chói tai. Thường Yến Giả rời đi nhìn đằng trước nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện lầu 2 có một gian khác cửa phòng ngăn cũng đóng lại. Nhưng hắn còn nhớ rõ, tại hắn đi lên thời điểm, trừ Thường Lý Lợi cái gian phòng kia gian phòng bên ngoài, cái khác cửa phòng đều là toàn bộ triển khai. Cho nên, lúc này nhấc lên không ít cảnh giác. Nhìn một chút trong ống tay áo sổ sau, Thường Yến Giả trong lòng quyết định một ý kiến, sau đó nhẹ giọng rời đi. Ngồi ở một bên khác Thường Dư cũng đem lỗ tai rời đi vách tường. Tại cửa phòng bị mở ra sau, ngoài cửa không có truyền đến rõ ràng tiếng bước chân lúc là hắn biết, Thường Yến Giả nghi ngờ. Bất quá, không trọng yếu, hắn cũng chưa trông cậy vào duy nhất một lần cầm ra thủ phạm đứng sau. Về phần đem Thường Yến Giả bắt lại thẩm vấn việc này cũng chưa tốt như vậy xử lý. Dù sao Thường Yến Giả là đại công tử người, huống hồ Thường Yến Giả đang làm ra sự tình mặc dù nhìn qua là tại mưu đồ bí mật sự tình gì, nhưng trước mắt những chuyện này chẳng những không có nguy hại đến Thường gia cùng tiểu thư, thậm chí còn đang điều tra đối đầu Vương Lý hai nhà tin tức. Cho nên về tình về lý, lần này theo dõi cũng nên ở đây kết thúc. Cho nên là đại công tử bút tích sao? Nhưng theo ta nhiều năm hiểu rõ đại công tử không giống như là sẽ làm như vậy sự người. Tại Thường Dư trong ấn tượng, Thường gia đại công tử cùng tiểu thư quan hệ hòa thuận, thường thường sẽ còn cùng nhau thương nghị các loại trong nhà sự vụ, thậm chí đối với vị trí gia chủ cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Cả ngày không phải đang ngồi lấy đại phu nhân, chính là tại an bài các nơi hành thương sự tình, tóm lại từ ngày bình thường đến xem hoàn toàn không giống như là có cái gì thành phụ bộ dáng. Giới kinh doanh đại đa số người cũng cảm thấy hắn là chính nhân quân tử. Nhưng trừ đại công tử bên ngoài, Thường Yến Giả nhắc tới chủ tử, Thường Dư xác thực nghị không ra những người khác. Suy tư một phen sau, Thường Dư quyết định vẫn là đem việc này, vẫn là giao cho tiểu thư định đoạt được rồi. Cho nên, Thường gia đại công tử cùng Thường gia tiểu thư không phải một lòng rồi. Trần Minh nghĩ đến phim cổ trang bên trong những cái kia, thế gia đại tộc bên trong minh tranh ám đấu, cũng cảm thấy còn hợp lý, bất quá Thường gia vấn đề chung quy là gia sự, Trần Minh cũng không chuẩn bị đi nhúng tay. Trừ phi đến tiếp sau Thường gia tiểu thư đến khăn vàng quân cầu viện, vậy liền khác nói, đối với Trần Minh mà nói, một chuyện khác càng đáng giá để ý một chút. Ngũ công đồ cùng tiên bảo có quan hệ. Đối với điểm này Trần Minh cảm thấy rất kỳ quái, dù sao Trần Minh biết Càn Nguyên Vương đỉnh tỷ lệ lớn là có tiên bảo. Một cái kia có tiên bảo vương đỉnh, làm sao lại bỏ mặc một cái có thể tìm tới tiên bảo đầu mối ngũ công đồ lưu truyền tại dân gian? Trừ phi ngũ công đồ là giả. Nhưng nếu như ngũ công đồ là giả, cái kia Càn Nguyên Vương đỉnh hiện tại truy nã Nhạc Văn cùng ngũ công đồ ý nghĩa lại là cái gì? Trần Minh cảm thấy về điểm này diện nghĩ như thế nào đều không thích hợp, hay là chờ về sau có thể chân chính tiếp xúc đến Nhạc Văn cùng ngũ công đồ rồi nói sau, mà lại cái này ngũ công đồ khả năng vẫn cùng Tây công có liên hệ, đại khái suy tư một phen sau, Trần Minh thấy Tuần Diệp huyện trung chuyện, thế là liền đem thị giác di động trở về khăn vàng quân trung. Lúc này khăn vàng trong thôn có thể nói vô cùng náo nhiệt, hôm nay cả ngày, trừ công nghiệp độ người còn tại trong thôn tâm dựng sân bãi bên ngoài. Những ngành khác toàn bộ đình công, bởi vì dựa theo tân lịch pháp đến bài, hôm nay đúng lúc là ngày 10 tháng 2 thứ bảy. Về phần công nghiệp bộ vì cái gì còn muốn bắt đầu làm việc, Thiết Hoán đối với lần này giải thích là những ngành khác đều là đối trong quân trợ giúp không lớn người, cho nên bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Nhưng công nghiệp bộ trọng yếu, nếu là nghỉ ngơi cái kia trong quân liền xong đời. Lần này ngôn luận mặc dù là Âu Dương Thiên dạy, nhưng là Âu Dương Thiên nguyên thoại có chút quá văn nhã, Thiết Hoán cảm thấy không cần thiết như thế, công nghiệp bộ làm đều là việc nặng, lời nói thô nhưng không thô là được. Thế là lời này vừa nói ra, một đám công nghiệp bộ thành viên giống như là điên cuồng đồng dạng, bắt đầu ở trong thôn tâm dựng cái bàn. Cung trưởng Vũ thấy vậy một màn, chỉ có thể lộ ra cười khổ. Hắn cũng không muốn công nghiệp bộ vào hôm nay bắt đầu làm việc, nhưng chủ yếu là trước lại là tiền đúc lại là nghiên cứu xuống kiếp, thực tế kỳ hạn công trình xếp đầy, chỉ có thể tham ô thứ bảy. Màn hình bên ngoài, Trần Minh nhìn về phía một màn này có chút ngây người. Tại sao nghỉ quy củ bắt đầu ngày đầu tiên, liền xuất hiện tăng ca việc này, nhưng giống như cũng xác thực chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến Trần Minh cũng không có nói thêm cái gì. Chương 54. Nam. Chương 54. Nam. Nhìn xem công nghiệp bộ làm khí thế ngất trời dáng vẻ, cung trưởng Vũ nhìn về phía vừa đi đến Âu Dương Thiên hỏi. Ngươi lúc trước đến cùng Tiết Hoán nói gì lời nói, có thể để cho công nghiệp bộ thấy mọi người nghỉ ngơi đều có thể như thế có nhiệt tình. Âu Dương Thiên nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, hẳn là ta lời kết như thế linh nghiệm. Ta nhớ được ta lúc trước liền kết hợp tiên ý nói, lao động là vinh quang nhất, trong quân lúc này nhu cầu cấp bách đại đài ngày mai liền muốn, nhân đây làm phiền công nghiệp bộ bao vội một ngày. Hai người hơi nghi hoặc một chút, nhưng thấy công nghiệp bộ hạ người đều không nói gì, cũng liền chưa quá quan tâm. Trước màn hình, Trần Minh Tại nhìn thấy một màn này sau đã đối Thiết Hoán có chút đổi cái nhìn. Thì ra trước ta còn tưởng rằng hắn là thiết ngu ngơ tới, làm sao đột nhiên thầy nhờ Tu đại sư, lại nói nếu không cho công nghiệp bộ đổi tên công trình bằng gỗ bộ. Nghĩ nghĩ Trần Minh cảm thấy vẫn là quá địa ngục. Vẫn là thôi đi. Sau đó Tại lại nhìn sau khi, liền đem ánh mắt rời đến địa phương khác, lúc này trên núi trong doanh địa thợ mỏ, cũng ở đây lục tục xuống núi về thôn. Ngày bình thường có chút không quá náo nhiệt khăn vàng thôn, Tại lúc này ngược lại là có ít người thanh huyên áo. Tất cả mọi người nghe nói, ngày mai cung ủy viên trưởng muốn tổ chức một cái đại hội, toàn khăn vàng quân gần 2000 người đều muốn đi tham gia. Một phen quan sát sau Trần Minh còn phát hiện, thậm chí bộ vệ sinh đám kia trạch nam cũng như kỳ tích đi ra. Tóm lại cái này cái thứ nhất 2 ngày nghỉ, trừ công nghiệp bộ lao ca bên ngoài, tất cả mọi người hưởng thụ. Nhìn sau khi, thấy trong quân hết thảy thái bình, Trần Minh điểm kích thời gian gia tốc. Thời gian cũng cấp tốc đi tới ban đêm. Hôm nay khăn vàng trong thôn, tựa hồ muốn so trước kia có khói lửa không ít, người càng nhiều, cũng liền náo nhiệt. Bởi vì là cái thứ nhất xong nghỉ nguyên nhân, cung trưởng Vũ còn cố ý để các phu quân bác đem cơm hôm nay ăn làm phong phú chút. Dùng cái này làm kỷ niệm, đồng thời còn cố ý đi trên núi đánh 2 chỉ gà rừng, tại công nghiệp bộ một đoàn người dựng xong cái bàn sau, đưa qua, lấy làm cảm tạ. Trong đêm, nhóm đầu tiên đến lao công nhóm cùng khăn vàng quân vây quanh ở bên cạnh đống lửa ngồi trên mặt đất, mọi người cầm cống hiến tệ mua được dưa muối, cùng bộ vệ sinh cung cấp rượu, nói chuyện trời đất. Thỉnh thoảng còn có người Tại nhìn thấy, nhóm thứ hai lao công chúng có người lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên sau, chạy tới cho người ta kéo đi qua. Nhìn xem cái này cùng hài một màn. Trần Minh đang chuẩn bị tiếp tục ra tốc lúc, đột nhiên nhớ tới Hoàng Kỳ Sơn bên trong chỗ kia khe nước. Từ khi Tại nghe ngũ công đồ sau, Trần Minh mới đúng Tây công hai chữ này càng phát ra tò mò đứng lên. Nói đến cũng không biết cực nam núi cùng phương bắc sơn mạch có hay không khe nước cái này địa phương. Bất quá bây giờ cũng đi không được. Bắc công quá xa, mà nam công, Trần Minh nhìn về phía tiểu địa đồ, toàn bộ dụ già thành xương xám đến bây giờ còn chưa giải khai. Trước Trần Minh cũng đi liếc mắt nhìn bên kia thám tử tình huống. Hắn phát hiện thám tử kỳ thật còn tốt, nhưng là vấn đề ở chỗ dụ già thành trước mắt là toàn diện phong tỏa, bốn phía đều có trọng binh trấn giữ, Thiền Ô người không đi ra cũng không để cho ngoại nhân tiến đến. Cũng không biết Thiền Ô đám người kia đến cùng trong thành làm gì, mà liên dụ già thành đều không đi được, chớ nói chi là nam công. Cái kia bị Thiền Ô người tôn làm thánh địa địa phương, binh lực thượng càng là trọng lượng cấp, Trần Minh cũng không biết Thiền Ô người ở đâu ra nhiều như vậy binh. Bất quá Trần Minh cũng không có ý định đi làm khó thám tử, nghĩ đến sẽ để cho hắn ở bên kia lợi, nhìn xem có cơ hội hay không làm chút gì các loại là được. Sau đó Trần Minh đem thị giác di động trở về Hoàng Kỳ Sơn bên trong, hắn chuẩn bị lại đi nhìn một chút, vừa vặn cũng không có việc gì, nói không chừng còn có thể lại phát hiện thứ gì. Hoàng Kỳ Sơn khe nước bên trong, Trần Minh giải trừ thời gian gia tốc. Dù sao Trần Minh cũng lo lắng, thời gian gia tốc vạn nhất quan trễ, sẽ để cho hắn bỏ lỡ một chút manh mối. Mà đóng lại thời gian gia tốc sau, Trần Minh lại cảm thấy có chút rảnh rỗi, nhưng hắn đồng dạng sợ nhìn điện thoại sẽ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Thế là hoàn toàn không có trò chuyện, liền bắt đầu đếm lấy cầu thang. Cuối cùng được ra kết luận, 918 giây, tại đem ghi chép sách bên trên sau. Trong trò chơi thời gian cũng tới đến 12 điểm, cùng lúc trước giống nhau một màn phát sinh. Trần Minh phóng đại lấy thị giác, nhìn xem cùng lúc trước cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc một màn, thẳng đến kết thúc cũng không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng ngay tại thị giác hướng lên trên di động thời điểm, Trần Minh lại cảm giác thang lầu có chút không đúng. Tựa hồ biến cao hơn một chút. Đây là nhiều nhất giai. Trần Minh có chút không xác định, túi đầu liếc mắt nhìn ghi chép bản bút ký bên trên số lượng 918. Sau đó Trần Minh lại số một lần, được đến kết quả lại là 919. Cao nhất giai. Đây là tình huống gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đáng tiếc, lần trước Vương Cựu Thanh một đoàn người tới đây thời điểm hắn không có chú ý tới rất không nhiều nhất giai. Trần Minh cũng không định giả thiết, hắn chuẩn bị trực tiếp lại nhìn một lần. Khăn vàng thôn bên kia, có Âu Dương Tiên cung trưởng Vũ an bài sẽ không có vấn đề gì, vẫn là nhìn xem bên này đi. Bất quá Trần Minh vì lấy bảo đảm vững nhất, vẫn là trước tiến hành một lần thôi diễn, khi nhìn đến là kết quả tốt sau. Trần Minh lúc này mới lựa chọn không neo định hiện thực, đem thị giác trở lại khe nước chỗ, điểm kích thời gian gia tốc. Nhưng mà đêm thứ hai, bậc thang nhưng không có gia tăng. Chỉ có hôm qua nhiều nhất giai. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cùng thời gian có quan hệ? Trần Minh mở ra ghi niêm biểu, nhìn về phía thời gian. Ngày 10 tháng 2. Thời gian này có cái gì đặc thù sao? Nhưng ngày 10 tháng 2 trừ khăn vàng quân chúng qua một cái song nghỉ bên ngoài, cũng không phải cái gì đặc thù ngày lễ đột nhiên, Trần Minh nghĩ đến một cái có chút ngoại hạng phỏng đoán. Sau đó Trần Minh nhanh chóng cắt ra trò chơi, điểm kích lịch ngày lật lên trên đi. Năm 2024 ngày 10 tháng 2 Tết Xuân. Một năm mới. Không biết là bởi vì thiên đạo thôi diễn lướt qua nguyên nhân, vẫn là khăn vàng quân chưa từng có đề cập tới năm mới nguyên nhân, Trần hoàn toàn chưa thấy qua khăn vàng quân chúng từng có năm quen thuộc. Mà lại dưới đại đa số tình huống, thôi diễn cũng đều là dừng ở một tháng trái phải. Mà Khánh Quốc thời kỳ trải qua năm cũng không phải âm lịch, mà là dương lịch, cho nên Trần Minh thì càng nghĩ không ra trò chơi này bên trong còn có âm lịch năm vừa nói. Cho nên cái này ngày 10 tháng 2 đối ứng chính là hiện thực năm, vẫn là nói trò chơi này bên trong tiên nhân đối hạ giới dùng ghi năm pháp vừa lúc là âm lịch. Đang nghĩ đến tiên nhân qua năm sau, Trần Minh đột nhiên nhớ tới phía dưới bia đá phía sau khắc lấy văn tự. Tại đem thị giác di động xuống dưới sau, Trần Minh nhìn thấy Tây Công Thạch phía sau khắc chữ. Ngàn Nhật Nguyệt đã qua, thượng tiên, vì sao vẫn không thể nhìn thấy quang minh? Ngàn Nhật Nguyệt, một năm gia tăng nhất giai bậc thang, cái này không phải sẽ là trên trời một thiên địa năm tiếp theo à? Cho nên cái này bậc thang là tiên nhân cho khe nứt dưới đáy người chế tạo, tiên nhân cho ra hứa hẹn hẳn là thời gian ngàn năm mới có thể gặp lại quang minh. Sau đó Trần Minh lại đại thể đánh giá một chút thời gian. Càn Nguyên năm 375, Sở Quốc 400 năm trái phải, Khánh Quốc vong quốc sau hơn 200 năm, cũng là thật sự là không sai biệt lắm ngàn năm. Cho nên hàng chữ thứ nhất chính là cái này ý tứ. Tây Công chi địa người, bị tiên nhân nhốt ở nơi này, tiên nhân hứa hẹn bọn hắn ngàn ngày nhìn thấy quang minh, nhưng kỳ thật là trên trời ngàn ngày cũng chính là ngàn năm. Nhưng Trần Minh nhìn một chút bậc thang này số, cảm thán một tiếng. Thì ra cái này tiên nhân còn thật biết chơi văn chữ trò chơi, được thấy ánh mặt trời không phải là có thể ra ngoài đúng không? Bất quá phía dưới này một nhóm là ai biết? Thực thảm, nghỉ ngơi. Đối với phía dưới một chuyến này, xinh đẹp tiểu chữ Trần Minh kỳ thật một mực tại có ý xem nhẹ. Chủ yếu là hiện tại đối hàng chữ này chủ nhân một điểm tin tức cũng không có, tối đa cũng liền suy đoán hàng chữ này chủ nhân ở tòa kia nhà gỗ. Nhưng cái này cũng giải thích không rõ ràng, thực thảm hai chữ mạng lưới dùng từ, tại sao lại xuất hiện ở cổ đại? Nghĩ nghĩ Trần Minh vẫn là quyết định từ bỏ, so với nghĩ cái này, hắn cảm thấy còn không bằng suy nghĩ nghĩ, vì cái gì tiên nhân sẽ dùng thế giới hiện thật âm lịch năm qua làm năm mới, còn vừa lúc là 2024. Xem ra, về sau còn phải đi nghiên cứu một chút âm lịch mới được. Về sau lại tìm kiếm một phen không có kết quả sau, Trần Minh phản hồi khăn vàng thôn, lúc này đêm đã khuya, nhưng bởi vì ngày mai nghỉ ngơi vẫn có không ít người còn tại nói chuyện phiếm. Trần Minh nhìn xem cái này cùng hài một màn, liền nghĩ tới lúc trước khăn vàng quân trung náo nhiệt một màn, đống nhiên cười cười. Lại nói ta đây có tính hay không trời đất xui khiến, để khăn vàng quân người qua một lần năm a.